Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 8 2016. Tổng thống Philippines lại yêu cầu là đàm phán với Trung Quốc phải dựa trên phán quyết của tòa trọng tài. Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Mỹ-Nga loan báo đạt tiến bộ về lệnh ngừng bắn mới ở Syria. Cựu Tổng thống Brazil Lula bị truy tố vì tham nhũng. Kính thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại tuyên bố là mọi đàm phán song phương với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền phải dựa trên phán quyết của Tòa trọng tài thường trực đưa ra ngày 12 tháng 7. Ông Duterte đã tuyên bố như trên tại thành phố Davao trên đảo Mindanao. Tổng thống Philippines cho biết ông đã nhấn mạnh điểm này với đại sứ Trung Quốc tại Manila đã bay đến Mindanao để gặp ông. Xin nhắc lại là ngày 24 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Duterte cho biết ông dự trù viếng thăm Trung Quốc để đàm phán song phương với Bắc Kinh về Biển Đông. Trước đó một ngày, ông cũng đã tuyên bố là đàm phán song phương giữa hai nước có thể diễn ra trong năm nay. Đáp lại tuyên bố đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 24 tháng 8 nói rằng Bắc Kinh cũng mong muốn sớm thảo luận với Manila về vấn đề Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực ngày 22 tháng 7 vừa qua đã ra phán quyết có lợi cho Philippines khi bác bỏ hầu như toàn bộ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, khiến cho Bắc Kinh giận dữ. Tuy nhiên, Manila đã cố làm dịu căng thẳng giữa hai nước qua việc cử cựu Tổng thống Fidel Ramos làm đặc sứ đến Hồng Kông trong tháng này. Nhưng hôm qua, Tổng thống Duterte cũng đã một lần nữa cảnh báo là Philippines nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột nếu thương lượng song phương với Trung Quốc thất bại. Ông Duterte nói thêm là ông sẽ cấp thêm ngân sách để tăng số binh lính cho quân đội Philippines. Tổng thống Philippines sẽ đến thủ đô Viêng Chăn của Lào vào đầu tháng 9 để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và thượng đỉnh Đông Á. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách nguyên thủ quốc gia. Nhưng trước đó, Tổng thống Duterte đã nói với các phóng viên là bản thân ông sẽ không đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra hội nghị thượng đỉnh Viêng Chăn. Và trong nỗ lực làm hạ nhiệt căng thẳng trên Biển Đông, Hoa Kỳ, Úc và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận chung. Truyền thông Mỹ hôm qua đã loan báo như trên.
Tập trận Kowari 2016 sẽ được cả ba cường quốc quân sự này tiến hành tại Darwin, Úc từ ngày 1 cho đến ngày 11 tháng 9 tới đây. Phát biểu trên tờ China Daily, ông Ngô Kim, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết động thái này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ an ninh giữa ba nước. Cuộc tập trận này bao gồm cả những hoạt động phòng thủ trên biển giữa ba quốc gia. Theo nhận định của báo chí Mỹ, đợt tập trận mới này diễn ra vào lúc căng thẳng lại gia tăng ở Biển Đông, nơi có các tranh chấp lãnh hải giữa nhiều nước trong khu vực. Úc và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về vụ tranh chấp lãnh hải giữa Philippines và Trung Quốc. Gần đây, Bắc Kinh đã cho xua đuổi tàu đánh cá các nước khác đến đánh bắt tại những khu vực đang có tranh chấp và được cho là giàu nguồn hải sản.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa và đã đồng thuận đưa ra một loạt các biện pháp quan trọng để đáp trả vụ bắn thử mới nhất này.
Nghị quyết đã được tất cả 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an thông qua, bao gồm cả Trung Quốc, đồng minh chính của chế độ Bình Nhưỡng. Văn bản của Hội đồng Bảo an lên án không chỉ vụ bắn thử mới nhất mà cả lần thử hôm 2 Tây tháng 8 và hai đợt khác trong tháng 7 vừa qua. Các thành viên của Hội đồng cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình và bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt quan trọng từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, văn bản không nêu rõ cụ thể các biện pháp nào. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bình Nhưỡng loan báo bắn thử thành công tên lửa từ tàu ngầm. Nhật Bản khẳng định hỏa tiễn đã đi được 500 km và đã xâm nhập vào không phận nước này. Thủ tướng Shinzo Abe cho đấy là một mối đe dọa nghiêm trọng, một hành vi vô trách nhiệm không thể dung thứ từ trong nguyên văn. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ bắn thử tên lửa kể từ sau lần thử hạt nhân lần thứ tư diễn ra hồi đầu năm nay.
Mặc dù đã đạt nhiều tiến bộ về hệ thống tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, nhưng phải mất mấy năm nữa, Bắc Triều Tiên mới có thể triển khai được loại tên lửa này. Đó là nhận định của Viện Mỹ Hàn thuộc Đại học John Hopkins đăng trên trang web của viện này ngày hôm qua. Theo nhận định của Viện Mỹ Hàn, thành công của Bắc Triều Tiên trong cuộc bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 24 tháng 8 vừa qua cho thấy là chương trình này tiến nhanh hơn là dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Bình Nhưỡng sẵn sàng triển khai ngay loại tên lửa nói trên, ngay cả vào năm tới. Trong cuộc bắn thử nghiệm ngày 24 tháng 8, tên lửa phóng đi từ một tàu ngầm đã bay được đến 500 km về hướng Nhật Bản, vượt xa khoảng cách của các tên lửa được thử nghiệm trước đó. Các chuyên gia về vũ khí xem đây là một bước tiến lớn của Bắc Triều Tiên trong tham vọng phát triển khả năng tấn công hạt nhân. Tuy vậy, còn nhiều thách thức về công nghệ đối với Bắc Triều Tiên, trong đó có việc chế tạo một tàu ngầm lớp mới có thể chở theo các tên lửa. Vào tháng trước, trang web của Viện Mỹ Hàn loan báo là Bình Nhưỡng đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc sản xuất các tàu ngầm mới ở siêu nóng tàu Sinpo. Nhưng hiện giờ chưa biết là Bắc Triều Tiên có đã bắt đầu xây các tàu ngầm mới hay chưa. Dù sao thì việc xây tàu ngầm mới phải mất từ 2 đến 3 năm. Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm nay cả nước Ý thương khóc cho 290 nạn nhân trận động đất đã tàn phá nhiều ngôi làng tại miền Trung hôm thứ Tư vừa qua. Một tang lễ trang trọng đã được cử hành tại Ascoli Piceno với sự có mặt của nhiều lãnh đạo chính phủ. Trong khi đó thì ngày càng ít có hy vọng tìm kiếm được những người sống sót. Từ Ascoli Piceno, thông tin viên RFI Dimitri Piron cho biết thêm chi tiết về buổi lễ này.
Les funérailles des 50 victimes du tremblement de terre d'Arquata del Tronto sont célébrées aujourd'hui. À cette cérémonie seront présentes les familles.
Lễ tang 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất ở Arquata del Tronto đã được tổ chức ngày hôm nay. Tới dự tang lễ có gia đình các nạn nhân, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Thủ tướng Matteo Renzi và bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện đã có bài phát biểu. Đối với bà, điều quan trọng là các cơ quan tổ chức sát cánh bên các gia đình trong ngày đau thương này. Một màn hình khổng lồ được đặt tại một quảng trường ở Ascoli Piceno để truyền các hình ảnh lễ tang tới dân chúng. Nhiều biện pháp an ninh quan trọng đã được triển khai. Thi thể các nạn nhân đã được đặt tại phòng tập thể thao của thành phố. Đây cũng là nơi diễn ra tang lễ. Nơi này kín đáo hơn nhà thờ lớn San Emidio, theo dự kiến ban đầu được chọn để cử hành tang lễ. Giám mục Giovanni D'Accole sẽ có bài giảng về bi kịch do động đất gây ra trước khi nói lời vĩnh biệt với các nạn nhân. Sau đó, các quan tài chứa thi thể 50 nạn nhân, trong đó có 2 em bé, sẽ được đưa trở lại Arquata del Tronto. Còn với hơn 200 nạn nhân khác ở Amatrice, tang lễ sẽ được tổ chức vào tuần tới. Liên quan tới các hoạt động tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cho biết hiện giờ chỉ còn rất ít hy vọng tìm thấy những người còn sống sót trong các đống đổ nát.
Dimitri Piron, Ascoli Piceno, RFI.
Về tình hình chiến sự tại Syria, Hoa Kỳ và Nga loan báo đạt những tiến bộ mới nhằm đạt đến một lệnh ngừng bắn ở Syria, nhưng chưa xác định những thể thức cho một hiệp định nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 5 năm qua ở nước này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thông báo như trên vào tối hôm qua sau một cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov tại Geneva. Về phần Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng đã có một bước tiến rất quan trọng, nhưng ông cho biết còn một số điểm cần phải giải quyết, chẳng hạn như việc cứu trợ nhân đạo cho các thường dân đang gặp nguy hiểm ở Syria, đặc biệt là ở vùng Aleppo. Các chuyên gia Mỹ và Nga sẽ làm việc với nhau trong những ngày tới để giải quyết những điểm còn tồn động. Cuộc họp ở Geneva diễn ra vào lúc xung đột ở Syria càng thêm phức tạp với cuộc can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria để chống lại lực lượng thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng cũng để nhằm chống lại lực lượng Kurdistan. Hôm nay, chính quyền Ankara lại đưa thêm xe tăng vào lãnh thổ Syria để tăng cường lực lượng tấn công. Lệnh ngừng bắn đầu tiên do Hoa Kỳ và Nga thương lượng có hiệu lực vào tháng 2 năm nay cuối cùng đã không đứng vững do các phe tham chiến thường xuyên vi phạm. Washington và Moscow đều có chung một kẻ thù là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh, nhưng Nga lại yểm trợ về mặt chính trị và quân sự cho chế độ Damas, trong khi Hoa Kỳ yểm trợ lực lượng đối lập và vẫn đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi. Tuy vậy, hôm thứ Năm vừa qua, Moscow đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Washington về báo cáo của Liên Hiệp Quốc tố cáo chế độ Damas cũng như phe Daesh đã sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Còn về tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, báo chí Hy Lạp ngày 25 tháng 8 vừa qua trích dẫn nguồn tin của cảnh sát cho biết là ngày 24 tháng 8 lại có thêm 7 người Thổ Nhĩ Kỳ chạy sang Hy Lạp xin tị nạn chính trị, 4 người vào Hy Lạp qua ngã biên giới Đông Bắc, 3 người khác đi thuyền tới đảo Rota ở phía tây nam nước này. đây không phải là lần đầu tiên có người Thổ Nhĩ Kỳ chạy sang Hy Lạp xin tị nạn kể từ sau cuộc đảo chính hụt ngày 15 tháng 7. Từ Athens, thông tin viên Charlotte Stevena gửi về bài tường trình.
Trước
nhóm 7 người này thì đã có 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp bằng trực thăng vào hôm sau cuộc đảo chính hụt. Theo nhật báo Hy Lạp, Ekaterini có 4 người vượt sông Evros ở phía biên giới phía Bắc để vào Hy Lạp và dường như đó là một cặp vợ chồng giáo sư đại học và 2 người con của họ. Còn ở đảo Rhodes thì có 3 người đàn ông. Ông Achilles Constantinidis, luật sư của họ cho biết có 2 người là giáo viên. Dường như họ khai là đã làm việc trong một trường học do Fethullah Gulen lập ra. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tố cáo nhân vật đối lập này là đầu não cuộc đảo chính hụt. Người thứ 3 trong nhóm đến đảo Rhodes dường như đã khai báo là kỹ sư cơ khí. Luật sư của nhóm 3 người này cho biết họ đã ngủ một đêm trên bãi biển rồi sau đó đến trình diện chính quyền. Theo cảnh sát, cả 7 người đều tính đến việc xin tị nạn tại Hy Lạp và họ đều bị cáo buộc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Hy Lạp.
Charlotte Stievna, Athens, RFI.
Liên quan đến thời sự Nam Mỹ, vào lúc phiên xử truất phế Tổng thống Dilma Rousseff tại Thượng viện Brazil bước sang ngày thứ hai, cựu Tổng thống Lula da Silva hôm qua đã bị truy tố về tội tham nhũng thụ động và rửa tiền. Trong khi đó, không khí rất căng thẳng giữa các nghị sĩ bên và chống bà Rousseff. Từ Brasilia, thông tín viên Akim Lippon gửi về bài tường trình.
Cela fait plus ou moins que Lula, l'icône de la gauche brésilienne, est dans le collimateur de la justice.
Đã nhiều tháng qua, ông Lula, biểu tượng của cánh tả Brazil, nằm trong tầm ngắm của tư pháp. Ông đã từng bị truy tố vào tháng 7 2016. Cựu tổng thống Brazil còn bị cáo buộc đã tìm cách tránh bị truy tố qua việc tranh một chiếc ghế bộ trưởng trong chính phủ của bà Dilma Rousseff. Nhưng lần này, các nhà điều tra quan tâm đến vụ mua một căn hộ và căn nhà nghỉ của ông Lula. Theo cảnh sát, các bất động sản này được mua một cách bất hợp pháp với sự trợ giúp của OAS, một công ty có dính líu đến vụ tai tiếng Petrobras. Ông Lula và vợ cũng bị truy tố, dường như đã được hưởng các món lợi trái phép với số tiền tương đương 650.000 euro. Luật sư của cựu tổng thống Brazil thì cho rằng cáo buộc nói trên hoàn toàn hư cấu. Hôm qua, trong phiên xử về việc truất phế tổng thống Rousseff, các thượng nghị sĩ Brazil bắt đầu nghe những nhân chứng của phe bên vực cho bà. Không khí rất căng thẳng. Là người ủng hộ việc truất phế tổng thống, chủ tịch thượng viện đã trả lời rất gay gắt một nữ nghị sĩ thân cận với bà Dilma Rousseff rằng đây không phải là một nhà thương điên. Phiên điều trần với các nhân chứng tiếp diễn ngày hôm nay, nhưng chắc là bầu không khí khó mà dịu đi.
Achim Lippold, Brasilia, RFI.
Còn tại nước Bolivia, Thứ trưởng Nội vụ của nước này đã bị sát hại tàn nhẫn hôm thứ Năm vừa qua khi đến thương lượng với các thợ mỏ biểu tình. Tổng thống Evo Morales đã lên án một mưu đồ chống chính phủ. Hãng tin AFP hôm nay cho biết như trên.
Thi thể của ông Rodolfo Ilan đã được tìm thấy, bỏ rơi bên lề trục đường chính dẫn đến Panduro, một ngôi làng nằm trên núi cao cách thủ đô La Paz 200 km về phía đông nam vào sáng sớm hôm qua. AFP trích trả lời của thẩm phán thành phố La Paz, ông Edwin Blanco, trước giới báo chí cho biết vụ sát hại này diễn ra hôm thứ Năm. Các kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy Thứ trưởng Nội vụ Bolivia đã bị người biểu tình bắt giữ, đánh đập dã man cho đến chết. Trên thi thể còn lộ rõ nhiều chấn thương nghiêm trọng. Ông Rodolfo Ilan từng là luật sư, đại diện cho chính phủ đến đàm phán với các thợ mỏ biểu tình từ một tháng nay, phản đối đạo luật mới về hợp tác xã. Ngay sau phiên họp khẩn cấp, nội các, Tổng thống Evo Morales trong tâm trạng xúc động đã lên án đợt biểu tình của các nghiệp đoàn thợ mỏ là một mưu đồ chính trị và không phải là một đòi hỏi xã hội cho lĩnh vực này từ trong nguyên văn. Liên đoàn các hợp tác xã thợ mỏ tập hợp đến 60.000 hiệp hội phi lợi nhuận khai thác các mỏ. Cho đến hiện tại, Fencomin là đồng minh của Tổng thống Morales. Dưới nhiều nhiệm kỳ liên tiếp của Tổng thống hiện nay, từng là lãnh đạo nghiệp đoàn trồng cacao. Liên đoàn các hợp tác xã thợ mỏ trở thành một đối trọng chính trị lớn, có nhiều thành viên là nghị sĩ, hai thứ trưởng trong chính phủ và hiện đang kiểm soát hàng chục cơ quan quản lý. Khai thác mỏ Khoáng sản là một lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm tại Bolivia, chiếm đến 1/4 tỷ trọng xuất khẩu của đất nước. Các doanh nghiệp nhà nước chiếm giữ 80% sản lượng khai thác và 20% còn lại thuộc các hợp tác xã.
Về tình hình tại châu Phi tuyên bố tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi khai mạc hôm nay tại Nairobi, Kenya, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã hứa sẽ đầu tư tổng cộng 30 tỷ đô la ở châu Phi từ năm 2016 cho đến 2018 để giúp châu lục này công nghiệp hóa, cải thiện chăm sóc y tế và ổn định tình hình. Được tổ chức cùng với Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Châu Phi, hội nghị này là dịp để châu Phi thu hút đầu tư của Nhật Bản, thúc đẩy phát triển. Còn đối với Tokyo, đây là dịp để củng cố vị thế của Nhật trên thị trường châu Phi. Theo dự kiến, sẽ có hơn 70 hiệp định được ký kết giữa châu Phi với Nhật Bản nhân hội nghị này. Hội nghị hôm nay là hội nghị lần thứ 6 và là hội nghị đầu tiên được tổ chức ở châu Phi. Trong một thời gian dài không quan tâm đến châu Phi, nay Tokyo đang nỗ lực tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở châu lục này. Tuy nhiên, hiện giờ trao đổi thương mại giữa Nhật với châu Phi còn thấp hơn nhiều so với trao đổi thương mại của Trung Quốc.
Cảnh sát Bangladesh hôm nay thông báo trong một chiến dịch truy quét đã bắn hạ 3 tên thánh chiến, trong đó có kẻ chủ mưu bắt cóc con tin đẫm máu tại một quán cà phê ở Dhaka. Vụ việc xảy ra hồi tháng 7 làm thiệt mạng 22 người, trong đó có 18 du khách nước ngoài. Giao tranh giữa cảnh sát và những tên thánh chiến kéo dài trong vòng một tiếng. Những tên thủ phạm này ẩn náu tại Narayan Ganj, cách Dhaka 25 km về phía nam. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một quan chức cảnh sát cao cấp cho biết là tên Tamim Johori bị cảnh sát treo thưởng truy bắt từ một tháng nay, mang hai quốc tịch Canada và Bangladesh, cũng đã bị hạ gục trong đợt truy bắt này. Liên quan đến Nga, hôm nay đã xảy ra một vụ cháy kho hàng trong một nhà máy in ở Moscow khiến 17 người thiệt mạng. Nhà chức trách Nga cho biết là tất cả nạn nhân đều là người Kyrgyzstan.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ cổ đại RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Sau đó là tạp chí âm nhạc do Thu Hằng phụ trách, nói về Calypso Rose, nữ hoàng thất thập của dòng nhạc Calypso. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa The Sympathizer, kẻ phẫn nộ với lịch sử. Phần 2, Thanh Hà phỏng vấn nhà thơ Trịnh Y Thư từ Hoa Kỳ về tác phẩm đã đoạt giải Pulitzer 2016. Còn bây giờ là phần điểm các tuần báo.
Điểm tuần báo.
Dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, hình ảnh nước Mỹ được cải thiện một cách rõ rệt trên toàn thế giới so với người tiền nhiệm George Bush. Thế nhưng, điều nghịch lý là vị trí thống trị của cường quốc Mỹ lại đang bị lu mờ trong một thế giới đa cực ngày nay. Phải chăng Hoa Kỳ đang bị suy yếu? Tuần báo Le Courrier International trong số ra tuần này tổng hợp nhiều bài viết quốc tế phân tích chủ đề trên trong chuyên mục hồ sơ. Tạp chí Nga Russia Global News Politique nhận định chính sách ngoại giao của Mỹ chuẩn bị có bước ngoặt quan trọng kể từ 70 năm nay. Washington không còn giữ được vị trí thủ lĩnh toàn cầu trong bối cảnh thế giới đa cực. Theo tờ báo, từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ tự nhận là bên chiến thắng và ra sức kiến tạo một thế giới theo hình ảnh và giá trị của nước Mỹ. Tuy nhiên, thế giới lại trở nên xung đột hơn, mất kiểm soát hơn và ngày càng tỏ ra nghi kỵ phương Tây. Hoa Kỳ, tự xưng là thủ lĩnh thế giới, đang tỏ ra bất lực trước những nguy cơ xung đột mới xuất phát từ sự cạnh tranh với các cường quốc khác. Ý định đóng vai trò cảnh sát cho thế giới của Washington chỉ làm mọi việc rối ren hơn, mà tình hình tại Iraq, Afghanistan, Libya, toàn khu vực Trung Đông và cả Ukraine là những bằng chứng cụ thể. Ngay trong nội bộ nước Mỹ, một bộ phận lớn dân chúng cũng phản đối vị trí số một của Hoa Kỳ trước sức ép khó kiểm soát của tiến trình toàn cầu hóa và một thế giới ngày càng thù nghịch hơn. Họ không chấp nhận làn sóng nhập cư, cho rằng hiện tượng này sẽ trở thành một thách thức xã hội và bản ngã của Mỹ, cũng như phương Tây nói chung. Lo sợ nguy cơ khủng bố trong làn sóng nhập cư cũng giải thích một phần sự thiếu khoan dung của họ.
Cũng nhận định trên, tờ Global Times của Trung Quốc đánh giá Mỹ là một thủ lĩnh quốc tế đang lu mờ và khó lòng bảo vệ được danh hiệu này. Tờ báo nhấn mạnh chính người Mỹ đã gieo rắc vào cộng đồng thế giới ý tưởng Hoa Kỳ là người điều hành thế giới. Thế nhưng Mỹ lại sử dụng quyền lực để sinh lợi và bảo vệ lợi ích của mình. Chính điều đó đã khiến Hoa Kỳ nhiều lần phạm sai lầm trong cách đánh giá tình hình thế giới và về chính bản thân cường quốc này.
Theo Global Times, mỗi lần Mỹ can thiệp vào một cuộc chiến như chiến tranh vùng vịnh thì quyết định của họ không được đền đáp lại. Việc mở rộng khối NATO do Mỹ khởi xướng hay việc xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương lại dẫn đến những căng thẳng mới mang tầm quốc tế mà Washington không làm chủ được hướng phát triển của tình hình. Không thể phủ nhận Hoa Kỳ là trung tâm của mọi đổi mới công nghệ và là nhà cung cấp văn hóa cũng như vật chất tiêu thụ lớn nhất thế giới, nhưng cần phải nhìn nhận là thế giới đang thay đổi. Thế giới đa cực, thậm chí là không có cực nào hết, bắt đầu trở thành một cụm từ vô nghĩa. Các nước đang phát triển và các quốc gia có thu nhập tầm trung ngày càng muốn khẳng định tiếng nói của mình. Tờ Global Times khẳng định, từ lâu Washington luôn tính toán với các đồng minh. Không những không muốn chi một đồng nào hết để xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ còn nghĩ cách nhét chặt túi nhờ các nước trong vùng thông qua Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Còn tại Biển Đông và bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ luôn tìm cách khiêu khích và xung đột với người dân địa phương. Vậy làm thế nào một thủ lĩnh thế giới có thể thoát khỏi tình cảnh đó mà vẫn vững mạnh?
Phải chăng vị thế của Mỹ cũng bị suy yếu ở Trung Đông? Trang mạng Al Monitor tại Washington chuyên về Trung Đông, được Le Courrier International lược dịch thì nhận định Iran thất vọng sau khi làm lành với Mỹ. Thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với Tehran không làm thay đổi điều kiện sống của người dân Iran. Thậm chí 66,1% người dân được trang iranpoll.com thăm dò thì cho rằng Hoa Kỳ tìm cách duy trì tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt mà Washington đã dỡ bỏ. Tuy nhiên, phần lớn người dân nước này tiếp tục ủng hộ các chương trình trao đổi thương mại, đại học, văn hóa, thể thao và du lịch với Hoa Kỳ. Washington cũng chưa tìm ra được giải pháp cho cuộc xung đột tại Israel và Palestine. Trái với cuộc chiến vùng vịnh năm 2003, dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ không còn can thiệp sâu vào thế giới Ả Rập, từ Libya đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Syria đến Iraq. Chính Tổng thống Barack Obama đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược xoay trục này. Còn nhật báo Al Hayat tại London lại cho rằng Mỹ rút khỏi thế giới Ả Rập do khu vực này không chấp nhận những giá trị của phương Tây. Riêng châu Phi vẫn không phải là một vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Khuynh hướng hiện thực sẽ tiếp tục dẫn đường cho Hoa Kỳ là nhận định của hai nhà phân tích được nhật báo Daily National phát hành tại Nairobi trích dẫn. Còn tại châu Âu, sự kiện Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu là một cú giáng đau cho Washington. Hoa Kỳ mất đi đồng minh thân cận nhất trong khối này và buộc phải xích lại gần Đức và Pháp hơn, theo phân tích trên nhật báo Tây Ban Nha El País.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton sẽ phải sống chung với cựu Tổng thống Mỹ Clinton, cũng là phu quân của bà và là một người nổi tiếng, khó kiểm soát. Tuần báo Le Point đặt câu hỏi, Hillary sẽ làm gì với Bill?
Trong trường hợp chiến thắng, bà Hillary Clinton là phụ nữ đầu tiên trở thành Tổng thống Mỹ và Bill Clinton, từ một cựu Tổng thống, sẽ trở thành đệ nhất phu quân. Cả hai sẽ cùng sống tại số nhà 1600 Pennsylvania Avenue. Thế nhưng, Bill sẽ làm gì trong suốt 4 năm nhiệm kỳ của vợ? Ông không thể tiếp tục các buổi diễn thuyết được trả thù lao đến $500,000 hay điều hành quỹ từ thiện nhờ tiền quyên góp từ các chính phủ nước ngoài và các nhà đầu tư, đôi khi có tiếng tăm đáng ngại. Liệu cựu Tổng thống Bill Clinton có đảm nhận vai trò mà các đệ nhất phu nhân thường đảm nhiệm hay không, như tổ chức các buổi tiếp khách, trang trí Nhà Trắng và tiếp chuyện phu nhân hay phu quân của lãnh đạo các nước? Theo tuần báo Le Point, có thể Bill Clinton sẽ ẩn mình như trường hợp của phu quân Thủ tướng Đức, hay chỉ giữ vai trò tô điểm như Melania Trump, vợ của nhà tỷ phú địa ốc, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Thế nhưng, cựu Tổng thống Mỹ rất thích tham gia chính trị. Dù không còn phong độ như trước, thì Bill Clinton vẫn là một trong những gương mặt chính trị sáng giá nhất thế hệ của ông và luôn đóng vai trò cố vấn cho vợ. Le Point cho rằng, ứng viên Đảng Dân Chủ sẽ sai lầm nếu không tận dụng phu quân của mình, vì ông là một nhà đàm phán phi thường, thêm vào đó là kinh nghiệm Tổng thống mà ông từng kinh qua. Bà Hillary vẫn nói, nếu được bầu làm Tổng thống, bà sẽ bắt ông làm việc. Trước hết để ông không làm vướng chân bà và cũng để ông không có thời gian rảnh rỗi vì nhàn cư vì bất thiện. Sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2000, ông đã đàn đúm với một nhóm playboy tỷ phú và thường rong ruổi trên chiếc du thuyền Lolita Express. Bà Hillary đánh tiếng là sẽ để ông phụ trách phục hồi nền kinh tế nhờ những kinh nghiệm của chồng và thời kỳ hưng thịnh dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Cũng có thể bà sẽ giao cho ông những sứ mệnh ngoại giao ở nước ngoài, vừa để ông tránh xa Nhà Trắng, vừa để không xảy ra tranh chấp chức năng với Phó Tổng thống. Thế nhưng, tuyển vợ hoặc chồng vào bộ máy hành chính không hẳn là một ý kiến hay. Bill Clinton đã phải trả giá cho việc này khi dự án cải cách y tế do bà Hillary điều phối gặp thất bại, khiến Tổng thống Clinton lúc đó không tìm được lối thoát. Hơn nữa, vai trò của một đệ nhất phu nhân thường bị soi mói và đánh giá. Trong khi đó, Bill Clinton lại được coi là một thành phần tự do, không ai kiểm soát được, kể cả người vợ. Người ta đồn rằng vai trò chủ Nhà Trắng có thể sẽ được giao cho Chelsea, cô con gái nhà Clinton.
Từ 8 năm nay, Liên hoan phim Pháp ngữ Angoulême trở thành nơi tiên liệu thành công hay thời cơ trong tương lai cho ngành nghệ thuật thứ bảy. Đây là sự kiện được tuần báo L'Express đánh giá là các nhà làm phim Pháp không thể bỏ qua.
Điều quan trọng trong giới điện ảnh Pháp là một bộ phim được hoan nghênh tại Festival Angoulême sẽ đồng nghĩa với thành công khi bộ phim được công chiếu trên toàn quốc. Điều này đã được thực tế khẳng định với các bộ phim Intouchable, tạm dịch Những kẻ bên lề, Much Love, Quá yêu hay Neuf mois ferme, mang bầu 9 tháng. Ông François Clair, phụ trách phát hành phim của hãng Studio Canal khẳng định, người ta đến Angoulême để yên tâm về tiềm năng của bộ phim. Dĩ nhiên đôi khi thực tế phũ phàng như những tiếng la ó hay vỗ tay một cách lịch sự khiến các nhà làm phim phật lòng. Nhận định này được một nhà sản xuất giấu tên chia sẻ, chính trích. Chiếu phim ở Angoulême có nghĩa là chiếu trên toàn nước Pháp. Có nhiều nguy cơ một bộ phim bị la ó trước khi được công chiếu tại các rạp, hết lời dẫn. Thế nhưng, đối với các nhà phân phối, Festival Angoulême là cơ hội để biết một bộ phim có ăn khách hay không trước khi quyết định đầu tư mua. Vì theo nhà sản xuất Jean Labadie, thì một phòng chiếu phim có đến 80% khán giả phải bỏ tiền mua vé, thì họ không biết nói dối. Khi họ thích, họ sẽ thể hiện ngay lập tức, hết lời dẫn. Liên hoan phim Angoulême thu hút được 10.500 người vào năm đầu tiên tổ chức năm 2008, nhưng đến năm 2015, con số này đã tăng lên thành 30.000. Trong mùa hội năm nay, được khai mạc vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức hy vọng sẽ bán được 35.000 vé.
Happy Dying, Chết Hạnh Phúc là một công ty tổ chức lễ tang giả tại Seoul, Hàn Quốc. Trả tiền để được sống vài giờ trong quan tài là một mốt đang thịnh hành tại Hàn Quốc. Phóng viên của tuần báo Lopes đã thử nghiệm chuyến đi kỳ quặc đó.
Hôm nay tôi chui vào quan tài. Theo đúng hẹn, phóng viên của Lopes có mặt tại công ty Happy Dying được đặt trong một ngôi đền Phật giáo. Khách hàng của Happy Dying thường là một nhóm nhân viên được công ty đài thọ. Chết với đồng nghiệp dường như là cách để gắn kết tinh thần tập thể. Tuy nhiên cũng có nhiều cá nhân đến trải nghiệm do chịu sức ép của công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp hay cấp trên. Khách hàng trẻ nhất của công ty là một nữ sinh cấp 2. Vì theo ông Giho, chủ công ty, thì học sinh ở đất nước chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Với giá 45 euro một buổi kéo dài 5 giờ, giá cả và chất lượng của Happy Dying được cho là không thể rẻ hơn được. Điều đặc biệt, ông Giho khẳng định là trải nghiệm chết thử đã làm thay đổi nhiều cuộc đời. Thành công của Happy Dying đã bị nhiều nhà đòn thật bắt chước để kiếm lợi từ số quan tài trong kho. Ông Giho cho biết đã kiện họ ra tòa vì vi phạm bản quyền.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines lại yêu cầu là đàm phán với Trung Quốc phải dựa trên phán quyết của tòa trọng tài. Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Mỹ nghe loan báo đạt tiến bộ về lệnh ngừng bắn mới ở Syria. Cựu Tổng thống Brazil Lula bị truy tố vì tham nhũng. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je vais te la dire dans 15 minutes à peu près.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis américaine, je vis à Paris depuis 8 ans. Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour. Maintenant on a un enfant, un garçon qui s'appelle Oscar. De temps en temps, on est un peu isolé quand on est seul avec un enfant et je cherche toujours à trouver des endroits où je peux rencontrer des mamans, voir comment on peut faire des amis entre maman et entre enfants.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với cô Sarah, một phụ nữ người Mỹ ở nhà nuôi đứa con trai tên là Oscar. Sarah muốn làm quen với nhiều bà mẹ khác. Bonjour Sarah.
Ah, bonjour.
Thảo đang dẫn cô Sarah tới một chỗ tên là Café Grenadine. Comment allez-vous?
Très bien. Est-ce que ça vous dérange qu'on se tutoie? Parce que c'est plus facile pour moi.
Non, pas du tout. Quán cà phê này rất ấm cúng thân mật. Trong quán có đặt bàn ăn, có ghế nệm sofa và có đồ chơi dành cho trẻ em.
This is Oscar. Can you say hello?
Đây là nơi gặp gỡ của các phụ nữ ở nhà nuôi con. Các bà mẹ thường gặp nhau, còn các em thì chơi với nhau.
Bonjour. Bonjour Sarah.
Xin giới thiệu với các bạn cô Julie, chủ quán Café Grenadine.
Déjà le Café Grenadine c'est avant tout un café restaurant. J'ai voulu créer un lieu où les enfants soient à l'aise, mais également les adultes. Donc vous pouvez venir déjeuner, prendre le goûter, donc tout est fait maison. On a des formules adaptées pour les enfants.
Đây là một quán ăn dành cho các gia đình có con nhỏ. Cha mẹ dẫn con tới đây để ăn trưa, le déjeuner, hay cho con ăn lót dạ vào buổi chiều, le goûter.
Ce qui est en plus par rapport à un café classique, c'est qu'il y a un petit coin jeu, il y a des livres, voilà, pour que les enfants puissent s'occuper et les mamans lire un magazine un petit peu tranquillement.
Các em có thể vui chơi trong vườn trẻ, le coin jeu, trong khi các bà mẹ thì ngồi ghế nệm, le canapé, để đọc sách hay trò chuyện.
Dans la partie restaurant, en fait, on a tout ce qu'il faut pour accueillir les enfants, des chaises hautes, des rehausseurs, une table allongée dans les toilettes, des petits pots, des couches de secours. Voilà, on essaye de faire le maximum pour qu'elles puissent retrouver un petit peu de leur liberté qu'elles ont perdue à la naissance de leur enfant.
Quán này nhắm vào đối tượng trẻ em, có bán đồ ăn xay nhuyễn đựng trong hũ, des petits pots, có ghế cao dành cho con nít, des chaises hautes, có bàn thay tã, une table allongée, và có nhiều loại tã khác nhau, des couches.
Alors, on a fait des lasagnes maison avec salade composée ou alors c'est des petits blinis avec tapenade, carottes au quoi ?
Carottes au
safran, enfin des petits trucs à tartiner, caviar d'aubergine.
Các món ăn nấu trong ngày là món lasagne đúc lò nướng, bánh khoanh với cà tím bằm, cà rốt ướp nghệ tây.
Julie, je trouve le concept de Café Grenadine est vraiment génial. Comment est-ce que vous avez eu l'idée?
Alors l'idée, elle m'est venue de mon expérience personnelle. À la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que c'était compliqué d'aller boire un simple café ou d'aller au restaurant en famille. Donc j'ai eu envie de proposer ce type de lieu aux parents du quartier.
Cô Julie đã mở nhà hàng này sau khi sinh đứa con đầu lòng. Vì theo cô, đa số các quán ăn Paris không dễ tiếp đón khách hàng. Con mang theo con nằm trên xe đẩy.
Vous ciblez à peu près quel âge?
Alors c'est à partir de zéro, puisque on a des petits transats, les tables allongées. Ça va jusqu'à 6-7 ans. Les enfants arrivent quand même encore à s'amuser dans le coin jeu. Et puis ensuite, on cible un peu plus âgés, jusqu'à 12 ans pour les ateliers créatifs.
Quán này có nhiều trò chơi dành cho trẻ em dưới 7 tuổi. Các em lớn hơn thì có thể tham gia vào các xưởng sáng tạo, les ateliers créatifs. Vào mỗi ngày thứ bảy.
Cet après-midi, il est un peu calme. On avait vu l'heure de déjeuner, il y avait beaucoup plus de monde. Est-ce que c'est toujours comme ça?
Alors, il y a le mercredi et le samedi qui sont les journées enfants par excellence. C'est vrai que les autres jours, c'est plus calme. Donc, on invite toutes les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, justement, à profiter du lieu, du calme, allaiter en toute tranquillité.
Quán này rất đông khách vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Các ngày khác thì yên tĩnh hơn, hợp với các phụ nữ vẫn còn cho con bú sữa mẹ, allaiter. Julie, on pourrait s'installer pour prendre un café?
Allez-y, je vous donne la carte.
Merci. Julie, bà chủ quán, mời cô Sarah uống cà phê. Kỳ sau, chúng ta tìm hiểu thêm về cách giữ trẻ tại Pháp.
Paris.
Parlez-vous Paris.
Je m'attelerai dans 15 minutes à peu près.
Parlez-vous Paris.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis américaine, je vis à Paris depuis 8 ans. J'ai un fils qui s'appelle Oscar, qui a 2 ans. J'ai des questions en termes de comment ça fonctionne, le garde des enfants, et est-ce que c'est facile à vivre pour les mères françaises.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với cô Sarah để tìm hiểu bằng cách nào phụ nữ Pháp có thể vừa đi làm, vừa lo cho gia đình con cái. Bonjour Marianne.
Bonjour. Enchantée Sarah.
Bonjour.
Xin giới thiệu với các bạn bà Marianne Dorel vừa mới tới quán cà phê Grenadine. Marianne là chủ trang thông tin Parole de Maman. Đây là một diễn đàn dành cho các phụ huynh.
J'ai fait la remarque qu'on Oscar avait 3-4 mois. Les mamans françaises que je voyais de temps en temps ont tous commencé à disparaître des parcs et plusieurs endroits comme ça parce qu'ils ont repris le travail comme ça. Et puis tout d'un coup, on voit plus les bébés, on voit plus les mamans. Ils disparaissent un peu.
Mỗi lần ra công viên, Sarah thường gặp nhiều bà mẹ có cùng hoàn cảnh. Họ chỉ được nghỉ trong thời gian đầu để nuôi con, nhưng sau đó thì họ phải đi làm.
Vous pouvez expliquer combien de mois ça dure un congé maternité et comment ça fonctionne?
Donc en France, le congé maternité a une durée de 16 semaines pour un premier enfant. Normalement, quand l'enfant a 2 mois et demi, il est temps de reprendre la route du travail. En tout cas, le congé maternité payé à 100% se termine.
Phụ nữ Pháp được quyền nghỉ gần 4 tháng để sinh con, congé maternité. Thường thì phụ nữ nghỉ 6 tuần trước khi sinh và họ đi làm trở lại 10 tuần sau khi sinh con.
C'est vrai qu'en France, on est un petit peu dans l'Union européenne les champions de la conciliation maternité-travail parce que c'est vrai qu'il y a un fort taux de natalité et on a également un pourcentage assez élevé de femmes qui reprennent le travail.
Tỷ lệ sinh sản tại Pháp, taux de natalité thuộc vào hàng cao nhất châu Âu, đa số đều đi làm. Vậy thì phụ nữ Pháp phải làm cách nào?
Est-ce que pour les femmes françaises, c'est difficile de laisser garder leurs enfants tellement jeunes?
C'est quelque chose qui remonte à loin, l'idée qu'une femme doit vite reprendre sa vie de femme en même temps que sa vie de mère et ne pas être entièrement consacrée à cela.
Tuy hơi khó khăn, nhưng có rất nhiều phụ nữ Pháp vẫn muốn đi làm trở lại sau khi họ vừa sinh con.
C'est vrai qu'au 19e siècle, les femmes de la bonne société avaient l'habitude d'avoir des nourrices qui allaitaient leur bébé pour qu'elles puissent reprendre très vite leur vie de femme.
Vào thế kỷ thứ 19, các phụ nữ xuất thân từ những gia đình trung lưu, giàu có, thường có vú nuôi để giữ trẻ.
Ça vient de ça, le mot nourrice, quand on dit ça.
Tout à fait, voilà, c'est un petit peu fou, mais il y avait des régions françaises où on trouvait que les femmes faisaient particulièrement de bonnes nourrices. En Bretagne, par exemple, elles avaient un meilleur lait. Et donc, elles venaient travailler à Paris dans les maisons.
Chữ nourrice, dịch sát có nghĩa là vú nuôi, nourri, thay thế bà mẹ để cho trẻ con bú sữa. Thời xưa, các gia đình ở Paris thích tuyển các bà vú đến từ vùng Bretagne, nổi tiếng là nuôi con rất giỏi.
Quand on dit nourrice, et de temps en temps, on entend le mot nounou. Est-ce que c'est la même chose?
Oui, c'est la même chose. C'est, c'est un petit nom plus affectueux pour nourrice.
Thời nay, người ta thường gọi các bà vú nuôi là nounou.
Je sais qu'il y a beaucoup de structures possibles pour garder les enfants. Il y a les crèches et puis il y a autre chose. Vous pouvez expliquer?
Voilà, c'est vrai que le système de base, c'est la crèche. Mais surtout à Paris, il y a très peu de places en crèche. C'est un mode de garde aidé qui dépend du salaire des deux parents.
Đối với phụ nữ đi làm, cách tốt nhất là gửi con vào các nhà giữ trẻ, les crèches. Tuy nhiên, phải chịu khó đăng ký sớm vì không có nhiều chỗ.
Ensuite, bien sûr, on peut faire appel à des nounous, donc ça fonctionne sur la confiance. Par exemple, à Paris, c'est vrai que c'est très commun de voir des gardes partagées. Donc, ce sont deux familles qui partagent une même nourrice pour s'occuper de leurs enfants.
Các gia đình cũng thường mướn vú nuôi, nhưng họ phải trả đắt hơn. Do vậy mà nhiều cha mẹ cùng mướn một người để giảm chi phí giữ trẻ, la garde partagée. Et vous, Marianne? Comment vous avez fait pour la garde de vos enfants?
C'est vrai qu'à la fin de mon premier congé maternité, je me suis rendu compte que je n'avais pas de place en crèche. Donc j'ai fait une garde partagée et après j'ai eu une place en crèche. Du coup, c'est vraiment pratique pour reprendre le travail, le cœur léger, c'est très important.
Bà Marianne đã không tìm được một chỗ để gửi con vào nhà giữ trẻ, cho nên bà đã mở một trang blog để giúp cho các gia đình chia sẻ thông tin.
Et toi, Sarah, tu savais que c'était aussi difficile pour les mamans françaises?
Je ne me rendais pas compte que beaucoup de gens sont obligés à se débrouiller pour revenir au travail.
Hệ thống dự trẻ ở Pháp khá tốt, thế nhưng số chỗ không đủ để đáp ứng nhu cầu. Do vậy mà đa số các bà mẹ phải tìm một giải pháp khác để có thể tiếp tục đi làm.
Merci beaucoup, Marianne, pour toutes ces précisions.
Merci.
Merci à vous.
Đã đến lúc Thảo phải về nhà. Sarah rất thích quán cà phê Grenadine. Cô hứa sẽ trở lại đây với Oscar.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Kính thưa quý vị, trong một góc vườn âm nhạc tuần này, Thu Hằng xin giới thiệu chủ đề Calypso Rose, nữ hoàng thất thập của dòng nhạc Calypso. Giọng hát chắc khỏe, tràn đầy sức sống. Nếu không xem video clip Queen Calypso, khó có thể hình dung ra được diva Calypso Rose đã 75 tuổi. Với khuôn mặt hóm hình, đôi mắt lém lỉnh, nụ cười thân thiện và cử chỉ tự nhiên, nữ hoàng nhạc Calypso có vẻ gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Calypso Rose có lẽ là mami năng động nhất. Bà vẫn đi dạo trong bộ đồ thể thao màu xanh táo và uống rượu rum coca lúc 16 giờ để làm ấm người, như bà vẫn nói. Sự nghiệp đồ sộ của bà gói trong 30 album, sáng tác hơn 800 bài hát và nhiều giải thưởng lớn, trong đó phải kể đến Calypso Kings mà bà là phụ nữ đầu tiên đoạt giải. Far From Home là đĩa nhạc mới nhất, phát hành vào tháng 6 năm 2016, trong đó Calypso Queen trở thành bản hit của mùa hè cùng năm. They used to call me Small Island Girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, Queen of Calypso.
Beaucoup de Caribéens, la plupart étaient des esclaves d'Afrique.
Rất nhiều người dân vùng Caribe, phần lớn là nô lệ từ châu Phi, đã mang loại âm nhạc này với họ. Nhịp trống và những tiếng rung khiến bạn ngất ngây, cuồng nhiệt phát điên. Đấy chính là Calypso. Điệu Calypso lan tỏa rất nhanh khiến bạn dẻo dai hơn và đầy năng lượng. Chính vì vậy, khi biểu diễn trên sân khấu, tôi luôn khiến mọi người phải nhảy theo và họ không thể dừng lại được. Tôi lây sang họ điệu Calypso, họ phải nhảy và không bao giờ dừng lại được.
Je les contamine avec le Calypso. Ils doivent danser, ne jamais s'arrêter de bouger.
Mark Arta Linda Lewis, trong suốt 40 năm sự nghiệp, nổi tiếng với nghệ danh Calypso Rose. Calypso xuất phát từ những giai điệu lắc lư sôi động cùng tên và Rose là mẹ của các loài hoa. Sinh năm 1940 trong một gia đình nghèo có 13 người con tại Bethel, một ngôi làng nhỏ trên hòn đảo Tobago thuộc Cộng hòa Trinidad và Tobago, nơi sinh ra dòng nhạc Calypso từ cuối thế kỷ 19 và trở nên thịnh hành trong những năm 1950 nhờ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Harry Belafonte.
By the rivers of Babylon, where we sat down, and there we were, when we remember Zion. And by the rivers of Babylon, where we sat down, when we remember Zion.
Cô bé Mark Arta Linda Lewis lớn lên với sự chăm sóc của người dì mê nhảy múa và hội hè. Tuổi thơ của bà được du trong tiếng nhạc Calypso phát ra từ chiếc máy quay đĩa. Thế nhưng cha cô, một mục sư, đã cấm cô con gái hát loại nhạc của quỷ dữ. Không nghe lời cha, bà đã dám cự lại. Bà nói, chính Chúa đã cho con tài năng này để mang lại niềm vui cho mọi trái tim con người và để lên án những bất công. Quyết tâm sau này gắn liền với sự nghiệp,
được bà giải thích rõ hơn trên đài RFI như sau. Một bài hát có thể lật đổ một chính phủ, đưa một chính trị gia lên nắm quyền hay khiến những con người cư xử nhân tính hơn, chứ không như súc vật. Khi tôi viết những bài hát phản đối nạn bóc lột người giúp việc da đen tại Trinidad, chính phủ khó xử đến mức phải bỏ phiếu một đạo luật để lương của người giúp việc tăng thành $1,200, chứ không phải là $200 mỗi tháng. Las Trieves là bản Calypso đầu tiên của Rose, viết vào năm 1955 khi mới 15 tuổi, sau khi chứng kiến một cảnh người đàn ông ăn cắp kính của một phụ nữ ở ngoài chợ. Bản Calypso đầu tiên này cũng là một nhạc phẩm tố cáo tình trạng bất bình đẳng giới. Bị hãm hiếp năm 18 tuổi, bà đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ trước nạn bạo hành vợ chồng mà người nghe có thể nhận ra trong lời bài hát Abatina trong album Far From Home năm 2016. Được đánh dấu bằng nhiều giải thưởng lớn và những kỷ lục chưa từng có đối với một nữ ca sĩ. Năm 16 tuổi, Magarta Linda Lewis ra album Calypso. Album đầu tay của cô gái trẻ trở thành một hiện tượng, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong suốt 31 tuần lễ và là album đầu tiên của một nghệ sĩ solo trong lịch sử bán được hơn 1 triệu bản. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên được tôn làm nữ hoàng lễ hội hóa trang ở đất nước mình. Năm 25 tuổi, lần đầu tiên Calypso Rose lưu diễn nước ngoài ở quần đảo Grenada và Saint Thomas. Chính tại đây, bà giành chiến thắng trong cuộc thi Calypso King với bài hát được thu âm đầu tiên Cooperation. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một phụ nữ giành được giải thưởng này. Từ đó, bà liên tục lưu diễn tại nhiều nước trong khu vực. Năm 1967, Calypso Rose trình diễn cùng với Bob Marley và Violet tại Grand Ballroom ở thành phố New York. Năm 1977, Calypso là phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng danh giá Hot March của Trinidad với bài hát Gimme More Tempo. Vì thế, từ năm 1978, cuộc thi Calypso King được đổi tên thành Calypso Monarch để vinh danh diva người Tobago. Ngoài trình diễn, bà còn là tác giả của rất nhiều bài hát nổi tiếng trong thể loại nhạc Calypso như Fire In Me Why, Gimme More Tempo, hay Do Them Back. Calypso còn được gọi là Calypso, là một loại nhạc lễ hội dân gian của Trinidad và Tobago, đồng thời là nguồn gốc của những loại nhạc dân gian khác ở vùng Caribe. Calypso Rose đã thành công khi phản ánh những bất công xã hội và bạo lực trong gia đình qua nhịp điệu lôi cuốn của điệu nhạc luôn khiến người ta nhún nhảy để thu hút sự chú ý của người nghe và qua đó thông điệp lan truyền một cách nhanh hơn. Sau khi phát hành 30 album và sáng tác khoảng 800 bài hát, hiện bà đang sống ở Queens, New York. Album Far From Home là sự kết hợp giữa giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc Calypso và ca sĩ, nhạc sĩ người Pháp Manu Chao. Những bài hát mới trong album tiếp tục phản ánh năng lực tinh thần lạc quan của một mami, một diva luôn biết hưởng trọn cuộc sống.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại phần tạp chí văn hóa The Sympathizer, kẻ phẫn nộ với lịch sử. Thanh Hà phỏng vấn nhà thơ Trịnh Y Thư từ Hoa Kỳ về tác phẩm đoạt giải Pulitzer 2016.
Thứ
thưa quý thính giả và các bạn, trong tạp chí tuần trước giới thiệu về cuốn tiểu thuyết The Sympathizer của Nguyễn Thanh Việt, giải thưởng Pulitzer Văn học 2016, RFI Việt ngữ đã mời nhà thơ Trịnh Y Thư, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, giới thiệu qua về cái nội dung của một cuốn tiểu thuyết đa chiều mà ở đó nhân vật chính là hắn. Hắn là một đứa con hoang lớn lên trong cái sự tủi nhục và mặc cảm. Thế rồi nhờ thông minh hơn người, hắn được ăn học đến nơi đến chốn, sang Mỹ du học. Về nước, hắn làm việc cho cả hai phe lâm chiến. Hai người bạn nối khố của hắn là Mân và Bon, một người thì căm thù cộng sản đến tột cùng và một người đi theo cách mạng. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại nhà thơ Trịnh Y Thư và xin được cùng ông tiếp tục cái câu chuyện về nhân vật hắn trong The Sympathizer. Thưa ông, lần trước đó chúng ta đã nói đến một cái bộ ba, hắn, Mân và Bon. Ba thằng bạn xem nhau như là ruột thịt, nhưng mà rồi thời cuộc đã đẩy họ về những phương trời khác nhau. Dù thế, định mệnh vẫn đan kết họ lại với nhau. Vậy thì đằng sau những cái nhân vật của Nguyễn Thanh Việt còn có những cái ẩn dụ nào và cái thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc là gì ạ?
Thưa chị, để trả lời câu hỏi của chị, tôi thấy là Nguyễn Thanh Việt khi xây dựng các nhân vật như thế, chúng ta nhìn thấy ngay dụng ý của tác giả. Lịch sử và định mệnh khốc liệt đã đẩy anh em vào chỗ chém giết nhau. Và nguyên do cho thảm kịch ấy bắt nguồn từ sự việc một quốc gia bị hiếp dâm. Một lính ngục Pháp hiếp dâm mẹ hắn, xương giá hắn. Ông cha chính là nước Pháp và bà mẹ là nước Việt Nam khốn khổ. Ông cha nhân dân sứ mệnh cao cả, đi rao giảng ánh sáng Thiên Chúa, nhưng thực ra chỉ dắp tâm hiếp dâm một phụ nữ. Hắn thương mẹ nhưng căm thù cha và chỉ mong cha mình chết. Ở đây chỉ có lòng phẫn nộ và căm thù. Hắn theo các tạng một phần vì hắn nhìn thấy bộ mặt thối nát của đám lãnh đạo Việt Nam lúc đó, mà đại diện chính là ông tướng, sếp của hắn. Ông tướng tổ chức đi lên cho Pháp, kẻ thù của dân tộc, bây giờ lại tiếp tục nghe lệnh Mỹ, quay súng giết hại dân mình. Đại diện cho quyền lực tối cao của nước Mỹ là Code, một anh CIA, và hành tung của anh ta thì bí mật khôn lường. Trong mắt hắn thì cả Pháp lẫn Mỹ đều là đế quốc đi chiếm nước, chiếm bằng vũ lực hay bằng những thủ đoạn gian manh đều đáng ghét. Sau khi Sài Gòn thất thủ, quốc gia thống nhất, mặc dù muốn đưa lại xây dựng đất nước thời hậu chiến, nhưng theo lệnh của Mân, hắn theo dân đứng chạy sang Mỹ để tiếp tục nắm vùng ở hải ngoại. Từ đây câu chuyện trở nên bi hài. Hắn đều đặn gửi thông tin những hoạt động của ông tướng về cho Mân, nhưng đồng thời hắn cũng lao đầu vào những cuộc phiêu lưu mới trên nước Mỹ. Nhưng quan trọng nhất, hắn vẫn theo dõi hoạt động kháng chiến phục quốc do ông tướng và thủ hạ của ông âm thầm bàn tính kế hoạch. Ông tướng nghi có nội gián, hắn bảo ông kẻ ấy chính là gã thiếu tá Say. Và để lấy lòng tin của ông, hắn đồng lõa với Bôn đi ám sát gã thiếu tá Say. Bôn bắn gã thiếu tá Say chết tươi ngay trước cửa căn hộ của gã, chưa hết. Sau đó hắn còn tự tay giết luôn một anh nhà báo, bạn học cũ của hắn, vì anh này viết những bài báo bất lợi cho công cuộc kháng chiến của ông tướng. Hắn giết hai mạng người vô tội, và cái giá quá đắt hắn phải trả là lương tâm hắn không ngừng cắn nhứt. Và phần này cuốn sách được viết như một cuốn tiểu thuyết trinh thám với những tình tiết hồi hộp và lôi cuốn, tâm lý đầy phức tạp của nhân vật, sự sâu xé trong tâm tư kẻ sát nhân cũng được tác giả mổ xẻ với ngoài cuộc sắc sảo. Cuối cùng, với sự yểm trợ tài chính của Code, CIA và một chính trị gia hữu khuôn người Mỹ, ông tướng gửi người về biên giới Thái Lan để mưu đồ việc kháng chiến. Dĩ nhiên, Bôn là người đầu tiên xung phong, dù biết trở về là đi vào cõi chết. Hắn gửi báo cáo về cho Mân và Mân ra lệnh cho hắn không được về. Nhưng hắn cãi lệnh vì hắn cảm thấy hắn phải đi theo để bảo vệ tính mạng cho Bôn. Hắn biết đây là một cuộc mạo hiểm tự sát. Làm sao tôi có thể cùng lúc vừa phản bội vừa cứu mạng Bôn đây? Lòng hắn rên rỉ lời thật thời như thế. Bị răng xé khủng khiếp nhưng cuối cùng hắn chọn con đường ra đi. Kết quả không tránh khỏi là cả bọn bị phục kích chết hết, ngoại trừ hắn và Bôn bị bắt về giam tại trại cải tạo. Điều bất ngờ nhất cho hắn là viên chính ủy của trại tù, người nắm toàn quyền xung sát trong tay, lại chính là Mân. Đây là phần 3 của cuốn tiểu thuyết, được viết như kịch bản một cuốn phim kinh dị, đôi chỗ khiến người đọc liên tưởng đến đoạn cuối của cuốn 1984 của nhà văn George Orwell, lúc nhân vật Winston bị đưa vào phòng 101 để tẩy não. Hắn bị tra tấn tàn bạo và có lúc thần trí như điên dại. Cuối cùng hắn đối mặt Mân.
Thưa như vậy, phải chăng The Sympathizer là một cuốn tiểu thuyết nói về cái sự phản bội?
Vâng, đúng như vậy. Chính vào lúc thần trí rơi vào cõi sa mù ấy, thì hắn cũng nhận thức ra một điều là hắn và những người nhà hắn, những kẻ hy sinh quá nhiều cho một lý tưởng cao cả, tất cả đều bị phản bội. Chính mình cũng phải thú nhận như thế sau khi tranh luận với hắn. Có lúc mình lạnh lùng bảo hắn, giờ đấy chúng ta có quyền lực trong tay. Chúng ta chẳng cần bọn Pháp, bọn Mỹ đào mả nhà chúng ta nữa. Chúng ta tự đào mả nhà mình cũng ra trò không kém. Câu nói của mình có lẽ là lời thú tội đau xót nhất cho những kẻ hy sinh cả đời người cho lý tưởng cách mạng, để cuối cùng nhìn ra sự thật là sự hy sinh đó của mình bị người ta ném đi như ném một món đồ phế thải. Thật là trò hề, một cuộc cách mạng đấu tranh cho độc lập và tự do lại có thể biến những thứ ấy thành cái gì vô giá trị hơn cả một con số zero. Cuối cùng mình đưa anh bà Bôn về Sài Gòn và còn nói cho hai người từng đứng được biên. Nhưng sau những trải nghiệm bầm dập cái nắng ê chề như thế, thì lý tưởng của hắn, cái lý tưởng đặt không đúng chỗ và không đúng thời đó, có bị sứt mẻ hay thui chột đi không? Hắn vẫn tự xem mình là người chiến sĩ cách mạng đang đi tìm một cuộc cách mạng khác. Hắn là kẻ không bao giờ bỏ cuộc. Cuốn sách chấm dứt bằng câu: chúng tôi sẽ sống, như một lời hứa hẹn. Chúng tôi sẽ sống cho dù bị phản bội. Thì Sympathizer là cuốn tiểu thuyết nói về sự phản bội. Nhưng phải chăng cuộc cách mạng nào cũng đưa đến chỗ phản bội? Phản bội lại chính những lý tưởng cách mạng cao cả, tưởng chừng không bao giờ có thể lay chuyển. Thực sự nhân loại chứng minh điều đó. Phản bội nối tiếp phản bội. Không có lý tưởng, người ta sống như những thây mai biết đi. Họ đều là những người thiếu lý tưởng và khao khát lý tưởng. Họ là những người đáng thương. Đáng thương vì bị phản bội.
The Sympathizer là một cái cuốn tiểu thuyết mang nặng màu sắc chính trị. Vậy thì cái ẩn ý chính trị trong cái tác phẩm văn học này theo ông là gì?
Thì Sympathizer là cuốn tiểu thuyết chứa đựng nhiều chủ đề phức tạp, đa chiều kích, các tham vọng giải tỏa một số những ngột ngạt ấm ức bấy lâu trong lòng những người thuộc thế hệ hậu chiến. Họ không trực tiếp tham gia cuộc chiến, không bị những đau thương và thù hận chi phối, nhận thức. Nhưng cái nhìn của họ là tương đối khách quan. Do sự phi lý của cuộc chiến ấy, họ có cách nhìn gay gắt, có lẽ không đồng quan điểm với đa số những thành phần thù cựu thuộc cả hai bên thắng và thua trận. Quan trọng hơn cả, cái nhìn của họ sẽ góp phần vào việc thẩm định đúng đắn của lịch sử sau này. Công bằng mà nói thì không nên nhìn một tác phẩm tiểu thuyết từ tội chính trị. Nhưng The Sympathizer là một cuốn tiểu thuyết chính trị từ đầu đến cuối. Tác giả phê phán gay gắt việc lâm chiến của nước Mỹ và Việt Nam đã đành và còn tỏ ra không chút cảm tình với văn hóa và đời sống nước Mỹ. Biểu tượng của nước Mỹ là anh tốt CIA, cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ lưu manh và xảo quyệt. Đại biểu cho phe lãnh đạo miền Nam trong thời chiến là tướng, kẻ liếm gót thực dân và đế quốc. Còn tiêu biểu cho phe chống cộng là Bôn, một kẻ giết Việt Cộng vì căm thù cá nhân chứ chẳng có lý tưởng gì. Trong mắt tác giả, đấy là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Mặc dù người Mỹ là thủ phạm chính, nhưng người Việt đã chẳng những không thương xót nhau mà còn quay ra thẳng tay giết hại lẫn nhau. Quan điểm này đúng hay sai có lẽ sẽ còn được tranh nghị dài lâu. Điểm đang nói là cái lý tưởng cao cả cho cuộc chiến tranh ấy, cái lý tưởng chống Mỹ cứu nước ở đây đã bị giải thêm. Sự thật lịch sử có lẽ không giản đơn, không trắng đen dần dọt như tác giả vẽ trong cuốn tiểu thuyết dày gần 400 trang, được viết với ngòi bút nghệ thuật hiếm có. Thật ra lịch sử là một con voi, và tất cả chúng ta đều là những thầy mù xem voi. Hơn nữa, tiểu thuyết gia không phải là kẻ hầu hạ sử gia. Nhà văn Milan Kundera có lần nói như thế. Rất tiếc ở đây tiểu thuyết gia Nguyễn Văn Việt đã theo hầu sử gia một cách khá tận tình. Cho tôi đấy là nhược điểm duy nhất của cuốn sách.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn nhà thơ Trịnh Y Thư đã dành rất nhiều thời gian để giới thiệu về cuốn tiểu thuyết The Sympathizer của Nguyễn Thanh Việt.
Quý khán giả vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines đã yêu cầu đàm phán với Trung Quốc phải dựa trên phán quyết của tòa trọng tài. Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Mỹ-Nga loan báo đặt tiến bộ về lệnh ngừng bắn mới ở Syria. Cựu Tổng thống Brazil Lula bị truy tố vì tham nhũng.
Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm tuần báo phát lại, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.